Mối quan hệ trong gia đình ngày nay đang đối diện với nhiều xung đột. Là con cái Chúa, vì sao chúng ta cũng vấp phải những nan đề tương tự người không tin Chúa trong xã hội? Chúng ta làm thế nào để sống kinh nghiệm và thi hành những điều chúng ta đã được Chúa ban cho trong ân sủng Chúa qua gia đình chúng ta? Lời Chúa đưa ra nguyên tắc căn bản chính là chìa khóa cho người Cơ Đốc trên con đường theo Chúa. Mời bạn đến với chương trình Sống Đạo Gia Đình với những bài học kinh thánh được áp dụng thực tiễn trong mối quan hệ vợ chồng, cha mẹ, con cái, anh chị em.
Quý thính giả thân mến, hôm nay kính mời quý thính giả cùng tìm hiểu bài 12, Kỷ luật con, phần 3. Kính mời quý thính giả cùng theo dõi. Chúng ta cùng mở lại các câu kinh thánh nền tảng của trong Ê-phê-sô đoạn 6 câu 4. Hỡi các người làm cha, chớ chọc cho con cái mình giận dữ. Hãy dùng sự sửa phạt khuyên bảo của Chúa mà nuôi nấng chúng nó. Khi sửa phạt con, ngôn ngữ và thái độ khi khuyên dạy con rất quan trọng. Cha mẹ phải giữ được bình tĩnh. Khi con làm lỗi, cha mẹ kỷ luật con vì tình yêu thì cha mẹ không nên lớn tiếng với con. Người ta định nghĩa một người bạn là người có thể nhìn vào mắt tôi, nói những lỗi lầm của tôi, mà vẫn có thể choàng tay ôm tôi. Tuy rằng đó chỉ là câu nói rất là bình thường. Nếu chúng ta là Cơ Đốc nhân thì ý nghĩa còn phải khác hơn nữa. Cha mẹ đối với con cái, khi dạy con, sửa con trước những lầm lỗi của con, đừng bao giờ dùng những lời mà con cảm thấy rằng con bị xúc phạm, bị coi thường. Con trở nên một gánh nặng đối với cha mẹ. Con trở nên một kẻ vô âm đối với cha mẹ. Nên khi chúng ta đang nóng giận hãy im lặng. Vì hễ chúng ta nóng giận thì thường sẽ nói những lời sai lầm, sẽ cư xử sai trật. Chữ la rầy con đây có nghĩa là chỉ ra cái sai để giúp con sửa sai, chứ không có nghĩa là la lớn tiếng. Tại sao có những đứa con đến tuổi thiếu niên thì khi cha mẹ nó lớn tiếng với nó thì nó càng nói lớn hơn cha mẹ, vì đó là cách cha mẹ dạy con từ nhỏ. Hễ cha mẹ không đồng ý thì nói lớn, la lớn, và khi con tới tuổi thiếu niên, để nó chứng minh thì nó sẽ nói lớn hơn cha mẹ. Nếu yêu con, không bao giờ được dùng lời nói để hạ con xuống, mà muốn làm được như vậy thì tốt nhất không nói lớn tiếng. Khi vợ chồng có điều bất đồng ý kiến với nhau, thì cũng không được lớn tiếng với nhau, vì vấn đề của mình là giúp nhau sửa sai chứ không phải là coi thường nhau. Mình không tìm cách để mình hơn người kia, mình cũng không tìm cách để hạ người kia xuống, mà mình mong muốn giúp cho người khác thấy cái sai để sửa. Điều này khó lắm vì chúng ta từ nhỏ đến giờ đã quen vậy rồi, vì ông bà cha mẹ cũng lớn tiếng với chúng ta. Khi nào động cơ của chúng ta là muốn chứng minh mình đúng, thì rất nguy hiểm. Tôi kể ví dụ này cho cụ thể hơn. Mười mấy năm về trước, tôi là chủ đầu tư của trường âm nhạc Sài Gòn. Sau một thời gian trong lĩnh vực âm nhạc thì tôi bán đi vì tôi thấy nó không hợp. Sau đó thời gian ngắn thì có câu chuyện này xảy ra với tôi. Đó là có một người đến nói cho tôi, người mà làm ăn chung với tôi đã lừa tôi và lấy của tôi 30 triệu mà tôi không hề biết. Đó là năm 1999. Tại vì tôi bán trường năm 2000, thì 30 triệu hồi đó lớn hơn bây giờ. Sau một thời gian dài anh ta cảm thấy an tâm vì tôi không biết gì nên trong một dịp đi uống cà phê với một người bạn, anh đã kể chuyện đó ra, mà người mà anh ta kể anh ta không biết lại biết tôi, cho nên khi nghe xong người đó đã đi kiếm tôi kể lại, và khi tôi nghe kể người làm với tôi lừa tôi đến như vậy đó, thì tự nhiên cái bụng tôi nó sôi lên, mà tôi thì lại bị tim. Năm 2004 tôi nhập viện vì bị nhồi máu cơ tim. Lúc đó tôi cảm thấy nó ngột, bắt đầu tôi thở không được. Lúc đầu thì nó sôi bụng, sau đó nó dâng lên tức ngực, tôi thở không được. Thì đúng lúc đó trong đầu tôi thật rõ ràng thế này, tóc trên đầu con ta đã đếm không lẽ tiền trong túi con ta không đếm. Tự nhiên tôi hạ hỏa và sau đó người mà nói với tôi gặp tôi hỏi, sao anh không làm gì hết vậy? Và tôi nói thế này, tôi tin nơi Thiên Chúa và Chúa dạy tôi chớ lấy ác trả ác. Anh đó lừa tôi, chuyện đó Chúa xử, còn tôi không lấy ác trả ác. Anh ấy nói, tôi gặp nhiều đạo nhưng tôi chưa gặp đạo nào giống anh hết, và tôi có cơ hội để nói về Chúa. Tôi muốn nói điều này, để có thể không lớn tiếng khi mình gặp những điều không như ý, kể cả chuyện làm ăn, chuyện gia đình, chuyện vợ mình hay chuyện bạn bè mình cũng vậy, đặc biệt khi con mình làm mình thất vọng. Chúng ta hãy nhớ đến lời Chúa trong Ma-thi-ơ đoạn 10 từ câu 29 đến câu 31. Hai con chim sẽ há chẳng từng bị bán một đồng tiền sào, và ví không theo ý muốn cha các ngươi, thì chẳng hề một con nào rơi xuống đất. Tóc trên đầu các ngươi cũng đã đếm hết rồi. Vậy, đừng sợ chi hết, vì các ngươi quý trọng hơn nhiều con chim sẻ. Câu kinh thánh này dạy cho chúng ta hiểu Chúa đang quan phòng mọi chuyện, bất cứ điều gì xảy đến với chúng ta, Chúa cho phép nó xảy ra. Đó là lý do tại sao Joseph không oán giận các anh, vì ông nói, không phải anh em đưa tôi đến đây, mà là Đức Chúa Trời đưa tôi đến đây. Anh em hại tôi nhưng Đức Chúa Trời dùng điều đó đem lại ích lợi cho tôi và dùng tôi giúp nhiều người. Cho nên khi nào mà chúng ta gặp những điều không như ý, chúng ta không phản kháng như một cách để bảo vệ mình, để chứng minh về mình, vì chúng ta tin nơi quyền cai trị của Đức Chúa Trời. Những gì xảy đến với chúng ta, dù điều đó đến từ con, từ vợ, từ bạn bè hay từ bất cứ người nào, nếu chúng ta tin nơi quyền cai trị của Chúa, chúng ta sẽ không cần bảo vệ mình bằng cách lớn tiếng áp đảo người khác. Khi chúng ta thấy con mình lầm lẫn, sai phạm thì mình chỉ biết một điều rằng, Chúa ơi, xin cho con biết cách chỉ cho con của con biết con đường nó đi, điều đó nó sẽ làm cho chúng ta không lớn tiếng để áp đặt. Chẳng hạn tôi thường hay nghe các em thiếu niên nói với nhau rằng, ba mẹ con thường hay là con lớn cái đầu rồi không chịu làm cái gì hết, quét cái nhà cũng không sạch, hễ ba mẹ nói gì con lên tiếng thì nói con nít biết gì, điều đó khiến cho nó tức giận. Khi chúng ta nói những lời nói hay chúng ta sửa phạt con vì tình yêu, thì nhớ luôn chúng ta quan tâm làm sao để giúp con sửa sai, chứ không bao giờ dùng lời nói để chống lại con và coi thường con. Vì có một điều rất đơn giản thế này, nếu vợ mình làm sai điều gì đó trong chuyện dạy con, phản ứng đúng của người chồng là gì? Tôi nói ví dụ, giả sử, vợ mình phải đón con vào giờ đó, vì bận rộn công việc nhà nên đến muộn, con mình nó gặp bạn bè hay gặp tai nạn gì đó thì phản ứng của người chồng là gì? Phản ứng của người chồng không bao giờ nói câu nào đụng đến vợ hết, mà cách là phải chịu trách nhiệm và sửa sai việc vợ đã làm. Vì yêu vợ như Chúa yêu là nhận trách nhiệm cái sai đó thuộc về mình. Chúng ta sẽ nhận ra, cái quan trọng của chúng ta là khi chúng ta kỷ luật người chúng ta yêu. Không bao giờ chúng ta chống lại con người hết. Chúng ta chỉ tìm cách sửa sai và giúp người khác sửa sai. Việc người đó làm sai, việc người đó làm chưa tốt và với con cũng vậy. Với con khi con làm sai, cha mẹ giúp con sửa sai, giúp con thay đổi để làm cho tốt, nhưng không bao giờ coi thường con hay nói những lời nói mà con mang mặc cảm, chẳng hạn như con làm bài sai, điểm làm bài luận thấp, điểm toán kém, thì nói với con có biết tại sao không? Vì con sai, tuần rồi đáng lý con phải học mà con lại chơi, cho nên trước mắt con chịu hình phạt gì đó, và bây giờ ngồi lại ba làm bài chung với con, chỉ cho con cách làm, thì cái mình phạt con cho con chịu cái phạt của nó lại gần với mình hơn. Ví dụ, tôi nói điều rất đơn giản, tôi nói với vợ tôi, hôm nay canh mặn quá em, hay tôi nói sao bữa nay sao em nấu dở ẹt vậy em, cũng là hai câu nói thôi. Nhưng câu nói đầu nó không gây tổn thương còn câu nói sau nó sẽ gây tổn thương, phải không? Vì sao con làm sai? Vì sao con làm bài này không được? Chớ không bao giờ nói, dốt quá vậy con. Chúng ta cũng lắng nghe để hiểu vì sao con hành động sai phạm, để giúp trẻ trưởng thành trong suy nghĩ. Khi con làm sai, cha mẹ hãy dành thời giờ để nghe con. Hãy để con nói ra vì sao con làm chuyện đó. Khi cha mẹ là con lớn tiếng, là cha mẹ đã bị lỗi lầm của con điều khiển mình, cha mẹ cần nói nhỏ và nghiêm chỉnh nói với con. Con cho ba biết vì sao con làm vậy. Chắc chắn đứa con sẽ không nói liền vì thái độ của cha mẹ trước đó có giúp cho nó nói hay không. Nếu những lần trước mà mỗi lần con nói là cha mẹ chặn lại và la ngay, thì nó sẽ không dám nói nữa. Và đặc biệt khi con đến tuổi thiếu niên nó sẽ ngồi yên cho chúng ta la nó. Chúng ta la nó chừng nào thì nó ngồi lì ra và không nói tiếng nào, hay là nó sẽ đứng dậy bỏ đi. Đó là vì cách của cha mẹ nói với con, làm cho con không quan tâm đến lời nói của cha mẹ, mà nó chỉ thấy là cha mẹ đang chống lại nó. Đó là cách của con tự vệ, vì hễ nó làm chuyện mẹ ghét, làm cho mẹ hét lên là nó cảm thấy vui vui, là vì nó đạt được điều nó mong muốn, là nó điều khiển được mẹ nó. Nếu trẻ có lý do chính đáng nhưng hành động sai thì dạy trẻ nhưng không phạt lần đầu, tái phạm thì phải phạt. Trẻ em có thể có những lý do để nói, bao gồm cả nói dối hoặc nói thật, hoặc đổ lỗi cho bất cứ điều gì. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, trẻ có thể nói đúng, nếu đứa trẻ có lý do hợp lý và động cơ chính đáng nhưng hành động của nó lại không đúng, cha mẹ không nên trừng phạt lần đầu tiên. Nhưng nếu trẻ tiếp tục tái phạm thì phải phạt, và cha mẹ cần phải giải thích cho con vì sao hành động của nó sai và giúp trẻ thay đổi suy nghĩ và hành vi. Cách giáo dục con sẽ phụ thuộc vào cách phản ứng của con và cha mẹ cần tùy chỉnh phương pháp giáo dục cho phù hợp với trẻ. Đặc biệt là cần lắng nghe khi trẻ khiếu nại. Đây là điều hết sức quan trọng. Khi con trẻ khiếu nại, nó có thể khiếu nại trước hoặc khiếu nại sau. Nhưng khi con đã lên tiếng biện minh cho chuyện nó làm, thì điều đầu tiên cha mẹ nhớ là phải lắng nghe con. Lắng nghe để có thể hiểu là suy nghĩ của con và chuyện mình nghĩ về nó, mình phạt nó có đúng không? Vì chuyện quan trọng là sửa sai, chứ không phải là chống lại người làm sai. Cho biết lý do vì sao bị sửa phạt, không cần trẻ đồng ý mà dạy trẻ hiểu vì sao con bị phạt, ngay cả khi con còn nhỏ chưa hiểu điều cha mẹ nói. Chẳng hạn khi con chỉ mới mấy tháng tuổi và không nghe lời, chúng ta vẫn phải nói cho con biết và vẫn phải phạt con. Cha mẹ phải tập từ khi con còn chưa hiểu để cha mẹ có sai còn sửa được. Thói quen này sẽ trở thành nền tảng để cha mẹ giúp đỡ con trong tương lai, đặc biệt là khi con từ 7 tuổi trở đi. Nếu cha mẹ vi phạm nguyên tắc này là đẩy con đi xa hơn nữa, vì con sẽ không thuận phục thẩm quyền hoặc thuận phục thẩm quyền trong ấm ức. Dù trẻ hiểu hay không hiểu việc cha mẹ nói, nhưng điều lợi ích đầu tiên là tập cho cha mẹ có thói quen quan tâm đến con hơn là chỉ quan tâm đến hậu quả do con làm sai. Khi chúng ta quan tâm, chúng ta cấm đoán, chúng ta la rầy, mà nhiều khi chúng ta sợ hậu quả mà chúng ta quên đi rằng việc chúng ta kỷ luật sửa dạy là vì con người, chứ không phải chỉ là vấn đề hậu quả. Nguyên tắc quan trọng này là quan tâm đến gây dựng con người chứ không phải là sửa sai công việc. Khi con cái gây ra sai lầm và cha không có mặt tại nhà, cha vẫn phải chịu trách nhiệm vì Chúa đã giao cho cha thẩm quyền. Vì cha là người định hướng giáo dục, những quy tắc trong giáo dục và tạo môi trường giáo dục, mẹ chỉ giúp chồng mình thực hiện, nghĩa là mẹ giúp cha áp dụng những quy định của cha. Cha mẹ phải giữ lời hứa phạt con, không chỉ đe dọa hay nói suông. Trong Thi Thiên 58 câu 3 nói rằng, kẻ ác bị sai lầm từ trong tử cung, chúng nó nói dối lầm lạc từ khi mới lọt lòng mẹ. Nghĩa là bản chất tội lỗi của con người đã có sẵn, cho nên trong vấn đề yêu thương sửa dạy con, cha mẹ đừng bao giờ nói suông, đã nói phạt là phải phạt, chứ đừng bao giờ nói mà không thực hiện. Khi trẻ lợi dụng những lúc mà có khách hay giữa đám đông để cha mẹ nuông chiều nó, rồi nó làm những chuyện để cho cha mẹ khó xử, thì ngay từ nhỏ và lần đầu tiên cha mẹ hãy nói nhỏ vô lỗ tai con mà tiếp tục thì về nhà ba sẽ phạt, và mẹ cũng nói câu đó, con mà tiếp tục về nhà ba sẽ phạt. Chúng ta phải nói như vậy vì ngay từ đầu cha mẹ phải xác định thẩm quyền trong gia đình là ai và khi về nhà là phải phạt con. Tuy nhiên, trong trường hợp chỉ có mẹ ở đó khi con phạm lỗi và ba không có mặt, việc mẹ nói với con rằng, nếu con tiếp tục như thế này thì về nhà ba sẽ phạt. Nhưng ba lại không xử lý và nói, thôi em làm luôn đi, là không đúng. Điều này có nghĩa là ba không thể thực hiện vai trò kỷ luật con và giáo dục con đúng cách. Cha mẹ cần phải đồng tình với nhau về quyết định kỷ luật con và thực hiện đúng như đã hứa với con. Vấn đề này phát xuất từ khi con còn nhỏ và sẽ nguy hiểm khi con bắt đầu bước vào tuổi tiền thiếu niên. Nghĩa là khoảng 11-12 tuổi thì trẻ đã bắt đầu có những dấu hiệu của sự gọi là lì. Và khi nó bước vào tuổi thiếu niên rồi mà cha mẹ vẫn nuôi dưỡng kiểu đó thì nó sẽ trở nên rất khó bảo. Nguyên nhân là vì ngay khi còn bé cha mẹ đã quen chiều nó rồi. Cho nên, để con học được điều này thì ngay khi con còn bé thì cha mẹ phải dạy con. Mặc dù con chưa hiểu, con không thể lý luận với cha mẹ nhưng con phải thấy con làm sai thì sẽ bị kỷ luật. Vì con sẽ cảm nhận thế giới của con, về mọi điều qua giác quan. Nó sẽ cảm nhận thế giới về bản thân cũng như về người khác dựa trên cảm quan của nó. Đặc biệt là thái độ trong các cư xử của cha mẹ rất ảnh hưởng đến trẻ khi trẻ còn nhỏ. Việc kỷ luật con là để giúp con nhận ra hành động sai của mình, tránh việc tái diễn và học được bài học từ đó. Khi cha mẹ nói sẽ phạt con, phải thực hiện ngay lập tức để con hiểu rằng những vi phạm không được chấp nhận. Không chỉ nói suông mà không có hành động để con cảm nhận được sự nghiêm khắc của thẩm quyền trong gia đình. Vợ cũng cần nhắc chồng để đảm bảo việc kỷ luật con được thực hiện đúng cách. Tuy nhiên, nếu chồng không có mặt ở nhà do đi công tác, ba có thể gọi điện về và nói với con rằng nếu con tiếp tục phạm lỗi, mẹ sẽ kỷ luật con thay cho ba, nhằm nhấn mạnh tầm quan trọng của thẩm quyền dạy dỗ con cái trong gia đình theo lời Chúa. Khi vợ thấy chồng dạy con không đúng, vợ nên chờ đến khi không có con ở đó mới góp ý, tránh bênh vực con và chịu đòn thay con, ngay cả khi chồng đã làm sai và tự nhận ra điều đó. Vì chúng ta quan tâm đến con người, nghĩa là quan tâm đến con và cũng quan tâm đến chồng, và giúp người đó trở nên tốt hơn, thay vì chỉ phê phán và chỉ trích về hành động đã xảy ra. Đó là lý do mà chúng ta học Kinh Thánh Ma-thi-ơ đoạn 10 từ câu 29 đến 31 nói Chúa quan phòng mọi việc. chuyện xảy đến với mình Chúa cho phép nó mới xảy ra, thì kể cả chuyện mình nhận ra con mình sai, vợ mình sai, chồng mình sai, thì vấn đề không phải là công việc hay sự việc xảy ra, hậu quả thế nào đi nữa mà phải quan tâm đến con người. Cho nên chúng ta hãy nhớ, kể cả khi thấy chồng nổi nóng làm sai, thì vợ cũng không bao giờ được đứng ra bên con, vì như vậy con sẽ không còn thuận phục thẩm quyền mà Chúa đặt trên con. Khi cha mẹ muốn kỷ luật con cái vì yêu thương, cần tìm hiểu môi trường và những người khác tác động đến con. Môi trường có thể là sự ồn ào, nóng nực, và nó có thể gây ra kích thích trên trẻ, cũng như ảnh hưởng từ bạn bè, ông bà nội, ông bà ngoại và những người khác khi con bị tác động bởi môi trường hoặc những người khác, kể cả người thương nó hay bạn bè nó làm cho con mắc lỗi. Cách cha mẹ sửa dạy con cũng phải khác. Vì điều quan trọng là chúng ta quan tâm đến con người, cho nên khi giải thích cho trẻ tại sao nó bị phạt, thì nhớ tìm hiểu trước, nhớ chú ý vì sao trẻ phản ứng như vậy, và chính điều đó giúp cho bản thân cha mẹ không nóng vội nói những lời không hay đối với con, hay vội vàng mà nổi nóng lên mà đánh con. Chính thái độ của chúng ta giúp chúng ta có thói quen tìm hiểu vì sao con hay như vậy. Tôi ví dụ, một đứa trẻ có thể rất ngoan, vô nhà thờ ngồi kế bên cha mẹ, nhưng mà nó thấy những đứa trẻ khác chạy tới chạy lui, tự nhiên là nó có bị cám dỗ bắt chước theo luôn, mà nếu cha mẹ cũng để nó nhảy xuống rồi nó đi theo chạy tới chạy lui, thì đó là lỗi của cha mẹ. Trong trường hợp như vậy chúng ta nhớ là chúng ta sẽ dạy con chúng ta để làm sao nó không làm vì bắt chước, và vì vậy đó cái tác động của môi trường của người khác ảnh hưởng trên con lớn lắm. Chúng ta cần lưu ý rằng, đôi khi chúng ta có thể thấy con trẻ của mình rất ngoan ngoãn, nhưng tại sao khi đến nhà thờ, trong lúc mọi người đang cầu nguyện, chúng lại chơi đùa và làm ồn trong khi mình đang nhóm? Đó là do cách giáo dục của cha mẹ, và trách nhiệm là của cha mẹ. Trong những trường hợp như vậy, cha mẹ nên đứng dậy và kéo con vào, và nếu mẹ làm thì cô nên nói nhỏ vào tai con. Cha biểu vô, đúng theo nguyên tắc của Thánh Kinh, theo nguyên tắc đó, cha là người chịu trách nhiệm trong việc dạy con và kỷ luật con. Vì vậy, chúng ta cần xây dựng một phương pháp giáo dục đúng nguyên tắc của Thánh Kinh để trẻ có thể học được sự kính sợ Chúa. Cần bày tỏ qua lời nói, cử chỉ yêu thương sau khi sửa phạt, vì kỷ luật thiếu tình yêu chính là sự trừng phạt. Để bày tỏ kỷ luật vì tình yêu thì cha mẹ hãy có những lời nói và cử chỉ yêu thương đối với con sau khi sửa phạt. Vì nhiều khi chúng ta kỷ luật con mà chúng ta để cho con hiểu rằng vì lỗi lầm của nó mà chúng ta không muốn gần với nó, chúng ta sửa sai cho con chớ chúng ta không ghét bỏ con. Chúng ta đừng làm cho con nó cảm thấy rằng vì lỗi của nó mà cha mẹ không muốn gần nó. Cho nên cử chỉ lời nói yêu thương sau khi sửa dạy con rất quan trọng, để giúp con nhận ra rằng cha mẹ không đồng tình với chuyện con làm nhưng cha mẹ vẫn thương con. Chẳng hạn như khi con còn nhỏ, sau khi đánh đòn con thì mình ôm nó vào lòng, chẳng cần nói gì. Thái độ ôm con và chơi với con là nó hiểu rằng mình không ghét nó, dù rằng mình đánh đòn nó nhưng mình không ghét nó. Nhưng mà đối với đứa con lớn thì khác. Để ảnh hưởng trên con lớn thì chúng ta hãy nhớ, 14 tuổi thì con bắt đầu bước vào tuổi thiếu niên. Quan trọng của lứa tuổi thiếu niên là khẳng định giá trị của bản thân, thì hành động cha mẹ chỉ ôm con vào lòng đã hết tác dụng, vì con không còn như nó hồi nhỏ nữa, mà con đang bước vào lứa tuổi khẳng định giá trị của bản thân con. Khi trẻ đã lớn, để bày tỏ tình thương cho con và đặc biệt bước vào lứa tuổi đi tìm giá trị cho cuộc đời của nó, nên lời nói cha mẹ với con hay nhất đại khái là thế này. Ba rất buồn vì con đã làm sai nhưng ba tin rằng con lớn rồi. Ba mẹ tin con sẽ làm tốt hơn. Vấn đề ở đây là cách nói để giúp cho con nhận ra rằng con rất quan trọng với ba mẹ. Ba mẹ rất thương con. Tôi ví dụ, lần đó gia đình tôi còn sinh hoạt ở một nhà thờ ở Sài Gòn. Vợ chồng tôi gửi xe rồi mới đi bộ vô nhà thờ. Con tôi học trường Chúa Nhật xong nó ra, thì vợ chồng tôi nhóm lễ hai, đi ngược lại, tôi thấy cổ áo của nó bị lật lên. Tự nhiên vợ tôi đang đi với tôi thì vợ tách ra đi đến sửa cổ áo cho con. Mới thò tay vô sửa cổ áo thì nó hất tay mẹ nó ra và mặt nó rất bực. Nó đi cái ào. Lúc đó, tôi nhìn mặt vợ tôi tội nghiệp lắm. Cảm thấy giống như là mình bị tổn thương vậy đó. Tôi nói rằng em quên đi. Nó đang đi với đám bạn của nó. Mà mẹ tới sửa cổ áo là nó cảm thấy là bạn nó sẽ cười nó. Nó phản ứng để khẳng định giá trị dựa trên cách nghĩ của người khác. Cho nên chúng ta hãy lưu ý. Chúng ta bày tỏ tình thương sau khi la con là chuyện rất quan trọng, dù lớn hay nhỏ, vì cớ sửa phạt mà không có tình thương thì là trừng phạt. Trừng phạt không có tình thương thì nó là luật lệ, vì khi trừng phạt sẽ gây ra hậu quả. Khi sửa phạt con vì tình yêu sẽ thay đổi con trở nên tốt hơn, nhưng nếu trừng phạt con thì dẫn đến hậu quả, hậu quả là con sẽ xa mình. Khi chúng ta nói rằng con xa mình, thì xu hướng vẫn là mình, và khi mình sống trong thói quen gọi là mình, thường hay xu hướng về mình ngay trong suy nghĩ, ngay trong lời nói của mình thì mình rất ảnh hưởng trên con, mà đứa con nó vẫn được nuôi dưỡng lớn lên trong nền giáo dục xu hướng về bản thân, thì tạo ra rất nhiều nan đề cho đời sống của nó. Cho nên nếu mình không nhạy bén về những chuyện mình làm, mình suy nghĩ, những lời mình nói mà xu hướng về bản thân mình đó, thì làm sao mình có thể giúp cho con? Cho nên mình sợ cái gì xảy ra với con chứ không phải mình sợ cái gì xảy ra với mình, lầm lỗi của con. Mình không sợ chuyện đối với mình, mà mình sợ ảnh hưởng xấu cho con. Cho nên lối nghĩ này xin Chúa giúp cho mình để mình được thay đổi, đừng sống xu hướng về bản thân, vì sống xu hướng theo bản thân là một trong những điều làm cho con người ta càng ngày càng đi xa, và nó sẽ trở nên điều nguy hiểm khi đứa trẻ càng thông minh thì nó càng lừa dối giỏi. Khi nó xu hướng về bản thân nó, thì khi mình trừng phạt con chứ không phải sửa phạt con, thì nó dẫn đến việc đứa trẻ cha lì về tình trạng chịu hậu quả, tình thương thay đổi con người. Nhưng mà hễ mình không có tình thương thì nó dẫn đến đứa trẻ nó ráng chịu hậu quả đó, thì việc thứ hai là nó sẽ cố gắng làm mà không để cho cha mẹ biết. Tại sao trẻ nói dối? Vì nó sợ hậu quả của việc nó làm, cho nên nó không thấy được tình thương của bố mẹ, không thấy nó được thương kể cả khi nó thất bại. Vì nó cảm thấy rằng, nó thất bại nên không còn được thương, nó làm sai nó không còn được thương, thì nó dẫn đến chỗ nói dối. Và nếu nó làm gì mà nó bị phạt thì nó sẵn sàng để so sánh nếu nó chịu phạt, để nó đạt được điều nó muốn, thì nó sẵn sàng làm. Nó có nghĩa là nó trở nên chai lì về chuyện của nó. Chúng ta lưu ý, chúng ta nhớ sửa phạt con chứ không trừng phạt con, vì sự trừng phạt, nghĩa là sự sửa phạt mà thiếu tình yêu sẽ dẫn đến sự chai lì và đổ vỡ trong quan hệ. Và đặc biệt một chuyện nữa là chữ chai lì nó có hậu quả đó là con sẽ nói dối, nó phạm tội thêm, miễn sao để không bị phát hiện là được, miễn sao để nó có thể làm được điều nó muốn, và điều này rất là nguy hiểm. Khi tôi hướng dẫn thiếu niên tôi thấy có vấn đề thế này, chỉ có một cách để giúp các em được giải phóng khỏi quá khứ của sự giáo dục sai, đó là giúp những đứa con đó tin Chúa thật. Khi con tin Chúa thật thì nền tảng để con lựa chọn sẽ không còn là gia đình nữa, không còn là cha mẹ nữa. Khi đó đứa con sẽ có Chúa Thánh Linh ngự trong lòng, để nó đặt nền tảng là dựa vào lời của Chúa để nó hành động, chứ không còn phản ứng dựa vào cha mẹ. Tôi ví dụ, tôi đi nhà thờ ở đây, tôi cũng là một chấp sự trong hội thánh, có một giáo viên dạy thiếu nhi nói với tôi, anh ơi, con anh quậy quá, con chấp sự mà quậy quá vậy. Tôi về và tôi nổi nóng lên rồi, về tới nhà là tôi lôi nó ra, con làm gì ở nhà thờ, mà để người ta nói vậy con. Tôi đánh đòn nó một trận, sau khi đánh đòn xong thì tôi mới cảm thấy nhẹ nhàng, chuyện đó có không, đó là trả thù chứ không phải là kỷ luật. Chúng ta kỷ luật vì yêu thương thì không phải vì con làm cha mẹ mất mặt. Khi chúng ta nổi giận lên về những lầm lỗi của con vì nghĩ rằng hậu quả của con, nó sẽ ảnh hưởng đến bản thân mình, chẳng hạn tiền của mình làm ra, công sức mình làm ra, con nó làm mất, người khác phản ánh chuyện lầm lỗi của con, đó là nó làm cho người khác đánh giá mình thấp, coi thường mình, tự nhiên mình nổi giận với con. Khi nhìn con mà mình nổi giận cho dù chưa sửa phạt, mình nhận ra rằng con nó tạo thiệt hại cho mình, làm thiệt hại công sức, tiền của, thì giờ của mình, và kể cả danh dự của mình và lúc bấy giờ muốn phạt con, thì đó không còn là sự sửa dạy kỷ luật yêu thương. Khi kỷ luật vì yêu thương thì cha mẹ đừng giận cá chém thớt lên con, đó là khi cha mẹ thường hay hạ con xuống, rút cơn giận của mình lên con, và không lắng nghe con, thì mình đang dạy con mình mang mặc cảm về giá trị. Con sẽ coi thường bản thân và khi nó bước vào cuộc sống, khi nó thất bại, khi người khác phê phán nó rất dễ ngã. Xin Chúa giúp cho tôi và quý vị dạy con với tình yêu thương, kỷ luật con nhưng không khiến con xa cách, để con hiểu việc con làm và cha mẹ sửa trị con vì muốn con không tái phạm những điều đó nữa. Giữ bình tĩnh khi kỷ luật con, lắng nghe con trình bày để con vâng phục thẩm quyền của cha mẹ trên con và của Chúa trên cuộc đời con. Amen.
Gethsemane, Ngài khấn thiết nguyện cầu, xin Cha cất chén này khỏi con, nhưng không theo ý con, mà xin theo ý Cha. Từng giờ phút trôi qua, trong tim Ngài tan vỡ, Ngài lặng lẽ đau thương cô đơn một mình. Này anh hỡi, có thấy chăng tình yêu Giê-xu, vì yêu thế nhân Ngài hy sinh chính thân Ngài. Này anh hỡi, có thấy không từng mũi đinh đều mang mão gai giáo xuyên thân Ngài, vì anh đó Chúa chết thay anh trên thập tự giá năm nào. Chúa tôi cô đơn trong vườn Gethsemane, Ngài khấn thiết nguyện cầu, xin Cha cất chén này khỏi con, nhưng không theo ý con, mà xin theo ý Cha. Từng giờ phút trôi qua, trong tim Ngài tan vỡ, Ngài lặng lẽ đau thương cô đơn một mình. Này anh hỡi, có thấy chăng tình yêu Giê-xu, vì yêu thế nhân Ngài hy sinh chính thân Ngài. Này anh hỡi, có thấy không từng mũi đinh đều mang máu gai giáo xuyên thân Ngài, vì anh đó Chúa chết thay anh trên thập tự giá. Gethsemane, Ngài khấn thiết nguyện cầu, xin Cha cất chén này khỏi con, nhưng không theo ý con, mà xin theo ý Cha. Từng giờ phút trôi qua, trong tim Ngài tan vỡ, Ngài lặng lẽ đau thương cô đơn một mình. Này anh hỡi, có thấy chăng tình yêu Giê-xu, vì yêu thế nhân Ngài hy sinh chính thân Ngài. Này anh hỡi, có thấy không từng mũi đinh đều mang mão gai giáo xuyên thân Ngài, vì anh đó Chúa chết thay anh trên thập tự giá.